Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tin tức về cái dịch cúm coronavirus của Vũ Hán 2019 là đang là cái mối quan tâm thời sự hàng đầu của người dân Việt Nam, không những chỉ của người dân Việt Nam là nước láng giềng với Trung Quốc mà toàn thế giới cũng hết sức quan tâm đến cái đề tài này, bởi vì đây là một cái đại dịch cực kỳ là nguy hiểm. Tổ chức Y tế Thế giới, ông Tổng Giám đốc đã phải bay tới Bắc Kinh ngay từ giờ sớm để mà bàn với Bắc Kinh cái phương án đối phó với dịch này. Thế thì tại Việt Nam ấy là một nước láng giềng và có quan hệ làm ăn kinh tế xã hội vân vân rất là gắn bó với Trung Quốc, có thể nói một cái chính xác nói là rất lệ thuộc Trung Quốc. Và cái lượng du khách Trung Quốc sang Việt Nam quá nhiều trong thời gian rồi. Đặc biệt chỗ chúng tôi ở là thành phố Nha Trang là một trong những cái điểm nóng. Lúc nào đầy khách Trung Quốc ở ngoài đường. Có những thời điểm tôi ra đường tôi cảm thấy đây là một cái thành phố Trung Quốc chứ không phải là Việt Nam. Nhìn thì họ cũng hơi giống mình nhưng họ cao lớn hơn. Và đi đâu cũng thấy họ chỉ sò cái tiếng Trung Quốc chứ không phải tiếng Việt Nam. Và các nhà hàng đều có cái bảng quảng cáo viết cả tiếng Trung Quốc nữa. Ở Việt Nam làm cái mối nguy hiểm do dịch ở Vũ Hán của Trung Quốc mà lây sang là rất là lớn. Thế thì trước cái tình hình đó thì dân chúng rất là lo ngại, thậm chí nhà nước cũng thế thôi, cũng phải biết rằng nó rất là nguy hiểm, nhưng mà phản ứng với cái dịch này để bảo vệ người dân và chính phủ xem ra nó có những cái luận thuộc. Thế thì tất nhiên khi bắt đầu có dịch thì người ta không nhận thức rõ, cho nên người ta khuếch trương, nhà nước cũng thế, báo chí, y tế, kể cả Bộ Y tế Việt Nam cũng cứ đề cao cái vai trò cái khẩu trang, cứ nghĩ rằng là nó là cái biện pháp mà có thể là ngăn chặn hữu hiệu cái dịch. Cho nên là trong các cái phương tiện thông tin đại chúng của Việt Nam cũng đưa cái thông tin đó, cho nên là người dân thành cơn sốt, người ta đùng đùng người ta đó xếp hàng rồng rắn để mua được cái khẩu trang, mà có nhiều nơi xếp hàng mãi cũng không mua được. Các cái tiệm thuốc bán khẩu trang ấy thì rất nhiều tiệm là thấy nhu cầu cung thì có bao nhiêu thôi, nhưng mà cầu lớn quá đột xuất thì họ găm hàng, họ nâng giá lúc tung hết cả lên và nâng giá, có những cái tiệm nâng lên mấy chục lần so với giá bình thường, nó gây một cơn hỗn loạn về khẩu trang ở cái thị trường của Việt Nam. Đa phần là bị bất bình thường và nhà nước đã phải lên tiếng là nếu phát hiện ra thì là bắt phạt hay nói kia rồi thu giấy phép kinh doanh vân vân. Thế nhưng mà song song cái việc đó thì lại báo chí Việt Nam cũng đưa thông tin là chính phủ Việt Nam có giúp đỡ Trung Quốc. Về cá nhân tôi mà nói thì tôi cho rằng cái việc mà Việt Nam tuy vẫn còn thiếu khẩu trang nhưng vẫn có giúp đỡ Trung Quốc, vẫn gửi hàng viện trợ cho Trung Quốc là cái chuyện cũng bình thường, thông cảm được. Cũng như mọi việc khác, ví dụ như là có những nước nó giàu mạnh hơn mình, ví dụ như Nhật, nên nó gặp động đất thì mình cũng gửi cho nó ít gạo. Cái đó là gọi là xã giao, ngoại giao và thể hiện cái tình cảm là chính. Chứ không thể là lấy tương quan là Nhật nó giàu quá là mình không cần phải giúp gạo cho nó. Tôi nghĩ rằng thế nó không đúng lắm. Khi người ta gặp hoạn nạn thì của ít lòng nhiều, mình nước nghèo mình giúp ít cũng được, không sao hết. Cái đó để nó giữ cái tình cảm quan hệ giữa hai nước với nhau.
Nhưng mà có một ý ở đây là có thể là giúp những cái khẩu trang để chặn đứng dịch bên Trung Quốc nó khỏi lây sang Việt Nam, còn hơn là nó sang tới Việt Nam, dân chúng Việt Nam mới mang khẩu trang, phải không anh?
Ở đây nó có vấn đề này này. Bây giờ mình bỏ tách sang cái chuyện khẩu trang ra. Tôi đã đọc được một cái bài trên đài RFI phân tích ra khá, tôi cho là khá giá trị. Trong cái đợt dịch vừa rồi họ phân tích tình hình Việt Nam ấy là chính phủ đã phản ứng rất sai lầm chỗ này này. Họ đá cái trách nhiệm cho phía người dân. Họ đề cao cái chuyện khẩu trang. Thực ra khẩu trang nó chỉ tác dụng một phần không đáng kể đâu, ít lắm để đối phó với dịch. Nhưng mà họ nhấn mạnh cái đó nên người dân đổ xô đi mua cái đó và tạo nên một cái xáo trộn về thị trường và tâm lý hoảng loạn. Thế nhưng mà chính phủ lại rất là sao nhãng trong cái việc ngăn chặn mầm mống dịch. Cho nên là một số nước như là Triều Tiên, Mông Cổ hay là Nga một phần ở phía đông ấy, ở vùng Siberia, người ta đã chặn đường hàng không, tức là chặn đường biên giới, không cho công dân hai nước đi lại để ngăn hậu họa. Nhưng Việt Nam ngay sát nách Trung Quốc đấy mà du lịch ồ ạt như thế, mỗi ngày có đến hàng trăm ngàn Trung Quốc đổ vào các thành phố lớn của Việt Nam như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết vân vân, thậm chí cả Phú Quốc nữa. Chờ mãi chưa thấy chính phủ Việt Nam chặn biên giới, mà trên cộng đồng mạng người ta lo cái đó. Tôi nghĩ chỉ có chính phủ cùng người dân cùng hợp tác với nhau để mà ngăn chặn dịch thì nó hiệu quả hơn. Trong khi người dân thì đi mọi cách đối phó, mà trong khi nhận khuyến cáo của Bộ Y tế nó chưa chuẩn, ngay ban đầu nó chưa chuẩn. Thế trong khi chính phủ thì cứ thả lỏng như thế. Nói thiệt tình, chúng tôi ở thành phố Nha Trang là hót ruột, hót gan trong những ngày mùng 3 Tết Nguyên đán. Bởi vì sao? Có một đoàn khách 218 người từ Vũ Hán, họ đi đến Đà Nẵng từ trước Tết. Mùng 1 là họ định di chuyển đến Nha Trang, mùng 3 Tết là họ về. Thế thì bọn tôi rất lo lắng. Thế nhưng mà may quá, khi dịch nó xảy ra thì họ thay đổi chương trình. Có 56 người về trước, còn 166 người họ chờ Đà Nẵng và họ.
Dạ, xin nhắc lời anh, cái chuyện đó thì mình đã bàn tuần rồi. Trở lại cái vấn đề đó là, thưa anh, Việt Nam viện trợ cho Trung Quốc, dù tiền ít hay nhiều thì Trung Quốc cũng có một lời để cảm ơn. Nhưng mà người ta trông đợi mãi, Trung Quốc rất chậm chạp và không có một cái lời nào cảm ơn cả. Trong khi đó thì Chủ tịch Tập Cận Bình cảm ơn các nước phương Tây, cảm ơn Nhật Bản v.v. mà không có tên Việt Nam. mặc dù rằng Việt Nam đã bóp bụng để tặng cho thành phố Vũ Hán $500,000 và rất nhiều khẩu trang. Chuyện này người ta thấy không có bình thường, thì anh nghĩ thế nào hả thưa anh?
Vâng, về cái chi tiết mà Việt Nam nhà nước ấy, là giúp đỡ Trung Quốc trong cái cơn hoạn nạn này ấy, bằng hàng hóa vật tư để mà giống như ngăn ngừa dịch ấy, hạn chế lây lan của dịch ấy, trị giá $500,000 đó. Báo chí Việt Nam cũng đưa ra cái thông tin này từ khá sớm, tôi nhớ cách đây cũng khoảng cỡ một tuần 10 ngày gì đó. Thế nhưng mà chính báo chí Việt Nam cũng lại đưa thông tin là phía Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao, thậm chí kể cả Chủ tịch Tập Cận Bình đều lên tiếng là cảm ơn nhân dân thế giới, các nước đã giúp đỡ chính phủ và nhân dân các nước đã giúp đỡ Trung Quốc trong lúc bị gặp dịch như thế này. Và liệt kê thậm chí có những tuyên liệt kê đủ 21 nước, tới 21 nước lận, nhưng mà không có tên Việt Nam. Và cái tuyên bố đấy thì báo chí Việt Nam đưa lên là sau cái thông tin mà báo chí Việt Nam đưa là Việt Nam giúp Trung Quốc. À, cái đấy nó gây một cái sự thắc mắc khó hiểu trong cộng đồng người Việt trên mạng và trong người dân. Thế thì theo tôi nghĩ rằng có khả năng là cái chủ trương đấy thì có từ sớm, nhưng mà hàng hóa chưa kịp vận chuyển sang Trung Quốc. Đấy, nhưng mà cứ có chủ trương một cái gom vật tư lại là bắt đầu đưa lên thông tin rồi, nhưng mà chưa kịp chuyển sang phía Trung Quốc, cho nên là bên Trung Quốc người ta thống kê là chưa có thì người ta chưa cảm ơn. À, đó là một. Và cái thông báo gần đây sau cùng đây này thì tôi nhớ rằng đúng cái ông đại sứ của Trung Quốc tại Hà Nội thì ông có lên tiếng, bởi vì ông biết những kế hoạch đó của Hà Nội ngay từ lúc nó có là chủ trương cơ, nhưng mà chính thức là người phát ngôn của Bộ Ngoại giao với lại Chủ tịch Tập Cận Bình thì trong những ngày đầu là không hề nhắc đến Việt Nam, làm cho người Việt Nam rất là thắc mắc, mình giúp họ sao họ cũng chả cảm ơn gì mình. Nhưng mà tôi nhớ là hôm kia qua gì đấy nó có một cái cũng là một cái phát ngôn của bên người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc thì có đếm trẻ đến Việt Nam, nhưng mà quá muộn màng so với lại cái việc mà Việt Nam chuyển sự giúp đỡ đó sang phía Trung Quốc.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, cái tin mới nhất là Bộ Tài chánh Việt Nam đã lên tiếng kêu gọi kiều bào hỗ trợ chống dịch bệnh coronavirus thì có thể là giúp đỡ tiền bạc hoặc là vật tư y tế. Nhưng mà nhiều người ở ngoài thì lại nghĩ rằng Việt Nam đem cho Trung Quốc như vậy thì trong khi dân chúng không có, sao lại kêu kiều bào rồi những cái vật tư y tế nếu mà gửi về Việt Nam có đem sang Trung Quốc hay không, hay là để chữa trị cho dân chúng nước mình thưa anh?
Tôi nghĩ rằng là cái suy nghĩ như thế thì nó cũng là một cái suy nghĩ thông thường. Tôi nghĩ là kể cả động cộng đồng người Việt mà nếu có điều kiện mà giúp Trung Quốc ngăn chặn cái thảm họa là cơn dịch này ấy, thì vẫn là cái tốt, đó là điều nhân đạo. Bởi vì sao? Cái người bị chịu thiệt hại đầu tiên là những người dân vô tội của Trung Quốc, chứ không phải ban lãnh đạo Trung Quốc. Ban lãnh đạo Trung Quốc có thể là cái kẻ giấu dịch, ém nhẹm, công bố chậm, thì đưa ra số liệu ma vân vân để mà trấn an. Họ mới là thủ phạm để mà làm chuyện này, chưa nói chuyện là bây giờ đang có những cái nghi án rằng cái con virus này chính từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán làm và bị lẻ sỏng ra ngoài trong cái chiến lược chiến tranh vũ khí, chiến tranh vi trùng của quân đội Trung Quốc. Chưa nói đến cái chuyện đó. Thì dù sao, thì nếu là tác phẩm của Đảng Cộng sản Trung Quốc, quân đội Trung Quốc chủ trương, thế nhưng mà cho bù họ được bảo vệ kỹ lắm, họ đâu có bị ảnh hưởng cái này. Mà chỉ có người dân vô tội thôi. Thế nên cứu giúp bất cứ ai, cái tình đồng loại thì tôi cho rằng đó là việc nên làm. Đấy. Và cái chuyện mà mình giúp cho Trung Quốc nó chỉ là một phần nhỏ nào đó, nó thể hiện cái tình cảm, cái ngoại giao nhân dân thôi. Chứ còn chính mình thiếu nhiều chứ. Thì giải pháp có nhiều cách để mà cứu vãn cái thiếu nhiều của mình. Thứ nhất là kiều bào nếu ở nước ngoài có điều kiện thì lại giúp cho nhân dân trong nước. Thứ hai, đặc biệt tôi nghĩ là phải là nội lực là chính phủ phải có những biện pháp. Ví dụ như ra lệnh cho các cái xưởng may quân đội dừng tất cả những cái việc may quân trang quân dụng. Yêu cầu các xưởng may quân đội sản xuất khẩu trang gấp. À, ví dụ như thế để tung ra thị trường cứu vãn để mà đảm bảo cái sức cầu của người dân mà tránh được cái nạn đầu cơ vân vân găm giá tăng giá đối với khẩu trang.
Dạ vâng, đồng ý với anh như vậy. Nhưng mà thực sự thì kiều bào ở nước ngoài cũng không ngại gì để giúp đỡ người dân Trung Quốc chống lại nạn dịch, bởi vì nó là một mối nguy cho cả thế giới. Nhưng mà trong khi
Trung Quốc cũng phải bảo vệ cho mình.
Đúng rồi, nhưng mà thưa anh, trong khi dân Việt Nam không có khẩu trang, không có đủ vật tư y tế, kêu gọi kiều bào gửi về nước thì họ lo sợ rằng nếu mà không lo cho người dân trong nước mà lại lo cho phục vụ cho Trung Quốc như vậy thì lẽ công bằng đâu. Nếu mà người ta bỏ tiền ra, bỏ công sức ra, những vật tư y tế để gửi về Việt Nam mà lại những hàng đó gửi sang Trung Quốc không lo cho người dân Việt trong nước thì chuyện đó công bằng mà nói thì khó nghe lắm. Phải không anh ạ?
Vâng, tôi đồng ý cái quan điểm đó. Ví dụ thế này, cũng là trong cái việc gọi là từ thiện. Có thể cá nhân ông A, bà B gửi tiền đến cái chỗ mà chủ trương làm từ thiện đấy, yêu cầu cái tiền 5 triệu của tôi chuyển cho cái trường hợp ba cháu bé bị bố mẹ bị bệnh nan y mất cả cả cha lẫn mẹ, ví dụ như thế, họ có những khẩu đích danh, họ không muốn là từ thiện chung chung, thì cái việc kiều bào ta ở nước ngoài nghĩ đến tình đồng bào trong nước đang khốn khó như thế, họ muốn rằng họ gửi cái đó đến tận tay kiều đồng bào của họ ở trong nước chứ không phải đi chỗ khác. Tôi cho rằng cái chuyện đấy nó cũng là cái quyền của người ta. Thế nhưng mà một khi đã chuyển cho chính phủ về nước, nếu chuyển cho chính phủ thì thế nào lại do chính phủ. Cho nên tôi biết trên cộng đồng mạng người ta có cái kêu gọi là nếu giúp trong nước thì không gửi cho chính phủ mà gửi cho các cái tổ chức gọi là xã hội dân sự, và nói luôn là những cái này để phục vụ cho ai, giúp đỡ ai. Thì có vẻ như kiều bào ta ở nước ngoài tin tưởng ở các cái tổ chức từ thiện của xã hội dân sự hơn là các tổ chức của nhà nước. Tôi cho rằng cái suy nghĩ đó nó cũng hợp lý.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Có lẽ cái chuyện mà về dịch bệnh cúm hô hấp Vũ Hán có lẽ là cũng còn đang diễn tiến, và tin mới nhất là dự trù có thể đến 18 tháng nữa có những thuốc chủng, thị trường đó vẫn còn trước mặt. Nhưng mà thưa anh, một cái chuyện mà đồng tâm thì dĩ nhiên là đã xảy ra và gây phẫn nộ cho người dân trong nước một thời gian trước khi mà nạn dịch cúm Vũ Hán tràn đến, thì nhà văn Nguyên Ngọc đã phát biểu rằng vụ án Đồng Tâm là một tội ác trời không dung, đất không tha. Thì thưa anh biết chuyện này như thế nào? Và nhà văn Nguyên Ngọc có lẽ là bạn thân của anh, phải không ạ?
Anh Nguyên Ngọc là bạn văn niên, anh là thế hệ lớn tuổi hơn tôi hàng chục tuổi á. Nhưng mà đối với tôi á, thì đó là một con người phải nói rất đáng kính, kể cả cái tri thức, những cái lương tâm và cái lòng can đảm. Xin nhắc cho quý vị của đài SBS biết rằng vào năm 1970 ấy, anh Nguyên Ngọc từ chiến trường miền Nam đi ra ngoài Bắc đã được phong quân hàm đại tá. Năm 1970 mà đại tá là rất hiếm trong ngành quân đội Việt Nam bây giờ, là nói xin lỗi cái tướng nhiều hơn cho con. Tôi nhớ ông nhạc gia của tôi ấy, bố vợ tôi ấy, 8 năm sau khi anh Nguyên Ngọc được làm đại tá, phong đại tá, thì ông nhạc tôi, tức ông già vợ tôi ấy, là chính ủy tỉnh đội Nghĩa Bình vào năm 1978 được phong từ trung tá lên thượng tá, còn đứa anh Ngọc một bậc thì bà già vợ tôi từ Quảng Ngãi viết thư ra tôi, lúc tôi đang học đại học ngoài Hà Nội, viết thư ra cho bà xã tôi ấy, thì bà xã tôi đưa tôi đọc ấy. Bà già vợ tôi khoe là được Quốc hội thông qua thì mới được từ trung tá lên thượng tá, tức là từ cán bộ trung cấp quân đội lên cao cấp. Thế mà năm 70 trước đó 8 năm anh Nguyên Ngọc đã là đại tá rồi, và ai thế hệ chúng tôi từ lúc đi học phổ thông cũng đều biết nhà văn Nguyên Ngọc với những tác phẩm lừng danh như là Đất Nước Đứng Lên, nói về cuộc kháng chiến chống Pháp của người dân Tây Nguyên, về anh hùng lúc ở Tây Nguyên chống thực dân Pháp trong kháng chiến chống Pháp. Rồi lớn hơn một chút nữa, sau một thời gian nữa khi bọn tôi học cấp 3 thì có những cái bài viết rất hay của ký tên là Nguyễn Trung Thành, chính là bút danh của anh Nguyên Ngọc ở khu 5, ở Quảng Nam, ở khu 5, viết về cái cuộc kháng chiến chống Mỹ. Đấy, là một con người phải nói là rất nổi tiếng Việt Nam, ở thế hệ chúng tôi không ai là không biết, kể cả những người lớn hơn một chút và những người nhỏ hơn một chút đều biết đại tá nhà văn Nguyên Ngọc. Đó là một con người có thể coi như là công thần của chế độ, khai sinh cái chế độ này, gặp phải một cán bộ lão thành. Thế tại sao anh Nguyên Ngọc từ chỗ như thế và anh lại có những nhận định khác như thế, thì mình phải xem lại như là cái gì đó của cái đường lối của Ban Chấp hành Trung ương của Chóc Bu Đảng Cộng sản Việt Nam đã đi lệch rất nhiều so với lại cái mục tiêu ban đầu mà họ đưa ra lúc ban đầu cách mạng, nhất là sau cách mạng tháng 8 năm 1945, cũng như là những cái phần hay mà những hệ thống tuyên truyền của Cộng sản nhà nước Việt Nam lấy từ họ nêu đấy là nguồn gốc của chủ nghĩa Mác Lênin là cái phần hay, thế nhưng mà những cái phần dở thì họ lờ đi. Thế thì so với những cái tuyên truyền đó thì bây giờ đi quá xa, ngược 180 độ. Cho nên những người như anh Nguyên Ngọc, không chỉ một mình anh Nguyên Ngọc, nhiều, kể cả thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, người được Chủ tịch Hồ Chí Minh phong tướng từ năm 1958 cũng vậy. Rồi trước đó nữa, ông Nguyễn Hộ là một cái ông tiền bối cách mạng từ những năm vào đảng, từ những năm chưa thành lập đảng nữa cơ, đã Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội gì đó rồi. Đấy, rồi ông Trần Xuân Bách, ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư gì đó của Trung ương Đảng, rồi tướng Trần Độ cũng thế. Đấy, rất nhiều người là họ bất bình với cái đường lối càng về sau này của nhà nước Đảng và nhà nước Việt Nam. Thế thì trong cái vụ Đồng Tâm, anh Nguyên Ngọc lên tiếng tôi tán thành, bởi vì nói thật ra nếu ai có lương tri, có lương tâm mà có can đảm thì cũng đều phải lên tiếng. Không trong cái quan niệm của tôi ấy, cái vụ Đồng Tâm là không có một cái lý do gì để mình có thể chấp nhận được, không có một cái người nào giỏi hùng biện đến đâu có thể biện minh cho cái tội ác ở Đồng Tâm được. Mà với một cái cụ già 84 tuổi đã một lần bị công an đánh lừa ra đồng rồi đánh cho gãy chân, bây giờ thương tật ngồi xe lăn, đang đêm ngủ trong giờ phòng ngủ của mình ở tại nhà mình, thế mà bị hàng gần 3.000 công an ập vào cái làng đó để tiêu diệt, bắn ngay cục ngay tại nhà, không bắn mà trước khi bắn là còn tra tấn, bắn mấy phát, một phát là tim đủ chết rồi, còn bắn hai phát vào đầu là nó vỡ cả đầu gối, sau đó trả cái xác thì lại mổ từ cổ cho đến tận cuối bụng thanh thây, thì những cái tội ác đó rõ ràng là không ai có thể chấp nhận được. Đối với người dân, nếu như cụ Kình chỉ là một người dân cũng đã là một tội ác khủng khiếp rồi, nhưng cụ Kình còn là một đảng viên 58 tuổi đảng, đã từng đi bộ đội hồi chống Pháp, đã từng làm công an xã, làm chủ tịch xã, bí thư đảng ủy xã, vân vân mấy nhiệm kỳ, là một trong những đồng chí lão thành của đảng, đến phút chót vẫn, đến trước giờ chết vẫn cứ tin tuyệt đối, tin tưởng vào đảng, vào cái lò của ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, cuối cùng chết oan như thế. Thì đó là một tội ác trời không dung, đất không tha. Nhà văn Nguyễn Ngọc đã nói chính xác cái bản chất của vụ việc này, và tôi tán thành quan điểm đó. Và rất nhiều người bạn tôi trên mạng, cũng như là thậm chí có một số anh em an ninh đến có tác động gặp tôi những chuyện này, hỏi nhiều chuyện khác, nhưng khi tôi nói chuyện đó thì họ không thể bác bỏ tôi được, họ cũng ngồi im lặng gật gù thôi.
Dạ vâng, dạ thưa anh, hiện giờ có một khuynh hướng là yêu cầu nhà cầm quyền mở cuộc điều tra vô tư trung lập, liệu rằng cái cuộc điều tra như vậy có thể thực hiện được không anh?
Vâng, tôi cũng biết cái xu thế đó trong nước cũng như là ở nước ngoài. Đấy, một số tổ chức nhân quyền trên thế giới cũng đã đặt vấn đề như thế, là yêu cầu nhà nước Việt Nam là phải có điều tra độc lập hoặc là cho quốc tế vào điều tra cái vụ án này. Thế nhưng mà quan sát diễn biến cái vụ này thì tôi thấy rằng là cái khả năng đấy có lẽ là không thể xảy ra được chắc chắn. Bởi vì sao? Khi xảy ra vụ việc vào rạng sáng ngày 9 thì sau đó một ngày cái người giữ hai cái ghế cao nhất của Việt Nam là ông Nguyễn Phú Trọng, là tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như là chủ tịch nước Việt Nam, ký luôn tặng ba cái ông công an bỏ mạng trong cái trận đánh khốn nạn đó, tôi cho là khốn nạn đó, huân chương chiến công hạng nhất. Sai lầm, nối tiếp sai lầm. Khi ông Trọng đã làm cái việc đó thì người ta đặt ra cái suy nghĩ ngay, thứ nhất chủ trương cái chuyện này là có từ trên xuống dưới, hoặc ít nhất ông Trọng có thể không biết chuyện đó nhưng đã bị ông Tô Lâm đưa vào cái thế kẹt, đưa trình lên và ông Trọng ký. Và ai đã từng sống trong chế độ cộng sản thì đều biết người cộng sản ngay từ đầu thế kỷ 20, ông Lenin đã chỉ ra cái bệnh kiêu ngạo cộng sản. Khó có khi nào người cộng sản nhận được, tự nhận thấy mình có những sai lầm khuyết điểm ở cấp chiến lược, ở chủ trương đường lối, có chứ không phải không, nhưng mà cực kỳ hiếm. Tôi nói ví dụ trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ có một lần duy nhất, sau cải cách trọng đất, ông Hồ Chí Minh chủ tịch đảng hồi đó có phát biểu ở đại hội đảng là xin lỗi quốc dân đồng bào về cái sai lầm trong cải cách trọng đất. Từ đó nay hết, không có cái chuyện Đảng Cộng sản Việt Nam nhận sai lầm về chủ trương chiến lược, lúc nào cũng chỉ đổ cho cấp dưới thi hành thôi, mặc dù họ rất sai. Tôi nói sai nhiều lắm. Tôi nói ví dụ ở đây tôi nói ngắn này, cái chủ trương ngăn sâm cấm chợ là của Đảng chứ của ai, sai mấy chục năm liền. Cái đây là ngu xuẩn, mình tự phá mình. Cái chuyện chủ trương hợp tác hóa nông nghiệp, lùa hết nông dân vào thực xã là của ai, của Đảng chứ của ai, chống lại là chết liền. Ông bí thư Kim Ngọc ở Vĩnh Phú vừa mới lén cho khoán dụng để chỉ lại bị kỷ luật, bị cho một chơi xin lượng. Vâng, nhưng sau này Đảng thấy sai, lặng lẽ coi như là làm giống như ông Nguyên Ngọc. Thì sau khi làm giống như ông Nguyên Ngọc, tức là khoán dụng cho từng hộ gia đình, thì Việt Nam đang từ mỗi năm nhập khẩu 4-5 triệu tấn để cứu đói, tự nhiên vươn lên 1-2 năm sau thành cường quốc xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, nhất nhì thế giới. Có phải là sai từ đường lối không? Thế nhưng mà chưa bao giờ Đảng lên tiếng là mình sai. Cho nên cái vụ này tôi nghĩ rằng là khó có lòng có thể là Đảng và nhà nước chấp nhận cái chuyện điều tra độc lập là nhận sai và sửa sai trong cái vụ này.
Dạ vâng.
Không có đâu.
Dạ. Cảm ơn anh Võ Văn Tạo rất nhiều. Thời lượng dành cho tiết mục này đã mãn. Xin cảm ơn anh Tạo một lần nữa. Dạ.
Vâng, xin cảm ơn nhà báo anh Bách cũng như là khán giả của đài SBS Châu đã theo dõi cái chương trình này. Xin hẹn gặp quý vị vào dịp khác.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.